Đây Paris RFI, tuần quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Đức Tâm cùng Thụy My và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 29 tháng 5 2014. Hà Nội tố cáo tàu chiến Trung Quốc chĩa súng đe dọa tàu Việt Nam trong khu vực Bắc Kinh hạ đặt giàn khoan trái phép. Nhật Bản tiếp tục đẩy mạnh quan hệ với ASEAN để đối phó với Trung Quốc. Bắc Triều Tiên đồng ý điều tra lại về vụ công dân Nhật Bản bị bắt cóc. Nga, Belarus và Kazakhstan thành lập Liên minh Kinh tế Á-Âu. Chiến sự gia tăng ở miền đông Ukraine, một trực thăng quân chính phủ bị bắn rơi làm 14 binh sĩ tử thương. Mỗi ngày một sự kiện, vụ đàn áp Thiên An Môn và chính sách thực dụng của phương Tây với Trung Quốc. Hoa Kỳ vẫn đóng vai trò cảnh sát của thế giới để bảo đảm hòa bình. RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ Washington. Kính thưa quý vị, Hà Nội tố cáo tàu chiến Trung Quốc chĩa súng đe dọa tàu Việt Nam trong khu vực Bắc Kinh hạ đặt giàn khoan trái phép. Ngày hôm nay, chính quyền Hà Nội tố cáo tàu chiến Trung Quốc chĩa súng đe dọa các tàu dân sự của Việt Nam trong khu vực mà Bắc Kinh đã hạ đặt giàn khoan dầu thuộc vùng biển của Việt Nam. Từ đầu tháng 5 đến nay, Trung Quốc đã điều nhiều tàu, trong đó có tàu chiến, tới khu vực hạ đặt giàn khoan để bảo vệ. Các tàu của Trung Quốc đã phun vòi rồng tấn công, đâm thẳng vào các tàu kiểm ngư và cảnh sát biển của Việt Nam. Đồng thời, các tàu chiến của Trung Quốc còn đe dọa các tàu chấp pháp của Việt Nam. Ông Hà Lê, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư cho AFP biết, khi chúng tôi tiến lại gần các tàu chiến Trung Quốc bảo vệ giàn khoan, họ đã mở bạt che súng, quay và chĩa súng vào các tàu của Việt Nam. Truyền thông của Nhật Bản đưa tin là trong một vụ đối đầu, có ít nhất 8 tàu của Trung Quốc bao vây và chĩa súng vào một tàu cảnh sát biển của Việt Nam, chỉ cách giàn khoan dầu của Trung Quốc khoảng 6 cây số. Một phóng viên của báo Yomiuri Shimbun Nhật Bản có mặt tại hiện trường tường thuật là một tàu của Trung Quốc đã tiến sát gần tàu của Việt Nam và khi chỉ còn cách khoảng 200 mét thì chĩa súng về phía tàu Việt Nam. Theo nguồn tin này thì có ít nhất 100 tàu Trung Quốc hoạt động trong khu vực hạ đặt giàn khoan. Ngày 27 tháng 5, Hà Nội tố cáo tàu Trung Quốc đâm chìm một tàu cá của Việt Nam. Các vụ đối đầu giữa các tàu Trung Quốc và Việt Nam đã làm 12 người Việt Nam bị thương và có ít nhất 30 tàu của Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm gây hư hỏng. Ngoài việc đe dọa đâm tàu Việt Nam thì các tàu của Trung Quốc còn dùng mánh khóe nhằm cài bẫy tàu Việt Nam.
Theo báo chí trong nước, vào khoảng 15 giờ chiều nay, một tàu hộ vệ tên lửa Trung Quốc đã hung hãn áp sát tàu cảnh sát biển Việt Nam, tăng tốc lao về phía các tàu cá Việt, rồi quay lại đe dọa các tàu kiểm ngư Việt Nam. Hàng trăm tàu cá Trung Quốc có trọng tải lớn, bao quanh giàn khoan, không hề có hoạt động đánh bắt, mà chỉ túc trực để lao ra cản phá, đâm hút vào các tàu kiểm ngư và tàu cá Việt Nam. Các tàu quân sự Trung Quốc bảo vệ giàn khoan cả vòng trong lẫn vòng ngoài. Phi cơ chiến đấu của Bắc Kinh cũng liên tục xuất hiện, nhiều lần hạ thấp và gầm rú để uy hiếp các tàu Việt Nam. Phía Trung Quốc còn sử dụng nhiều mánh khóe để cài bẫy. Ban đêm, họ tắt các đèn tín hiệu và thả trôi để gây nguy hiểm cho tàu Việt. Họ dùng 3-4 tàu vây ép, dùng vòi phun nước tấn công, thả lưới và nhiều vật dụng khác để cản trở. Các tàu hải cảnh Trung Quốc chạy tốc độ cao rồi đột ngột bẻ lái ngay trước mũi tàu Việt Nam để vu cáo bị tấn công. Tàu cá của họ đi sát tàu kiểm ngư Việt Nam, cố tình tạo những cú đâm va để chụp ảnh, quay phim vu khống. Thậm chí hôm nay còn diễn ra hiện tượng kỳ lạ là hai tàu hải cảnh Trung Quốc tự phun nước vào nhau. Trong cuộc họp báo tại Hà Nội hôm qua, Thượng nghị sĩ Benjamin Cardin, Chủ tịch Tiểu ban Đông Á-Thái Bình Dương của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ tuyên bố hành động đơn phương của Trung Quốc là nguy hiểm, không thể chấp nhận được, gây nhiều rủi ro về tài sản và nhân mạng. Ông cho biết một nghị quyết về hành vi này của Bắc Kinh tại Biển Đông đã được Ủy ban Đối ngoại thông qua và sẽ sớm trình lên Thượng viện Mỹ.
Vẫn liên quan đến vụ giàn khoan 981, Trung Quốc lạc quan về tiềm năng khí đốt ở vùng biển của Việt Nam. Theo hãng tin Reuters ngày hôm nay, dẫn lời một số chuyên gia, theo đó, cho dù kết quả tìm kiếm ban đầu của giàn khoan HD981 chưa được công bố, nhưng rất có thể vùng biển ngoài khơi của Việt Nam có khí đốt với trữ lượng lớn. Giới quan sát dự báo, việc khai thác khí đốt tại khu vực này sẽ khiến cho quan hệ Việt Nam-Trung Quốc căng thẳng thêm trong những năm tới.
Theo Reuters, việc giàn khoan Hải Dương 981 của Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc tiến hành thăm dò tại vùng biển cách Việt Nam 330 cây số về phía đông kể từ đầu tháng 5 năm nay, khiến quan hệ giữa hai nước láng giềng cộng sản rạn nứt chưa từng thấy kể từ năm 1980, và chạm liên tục đã xảy ra giữa tàu Việt Nam với các tàu Trung Quốc bảo vệ khu vực giàn khoan. Biểu tình chống Trung Quốc xảy ra nhiều nơi trên khắp Việt Nam, bạo động với thiệt hại nhân mạng tại một số khu công nghiệp gây lo ngại. giàn khoan Hải Dương 981 vừa kết thúc điểm thăm dò đầu tiên, đã di chuyển tới một địa điểm mới và dự kiến sẽ tiếp tục hoạt động tại vùng biển này đến giữa tháng 8 năm nay. Hiện tại Trung Quốc chưa có thông báo chính thức về kết quả thăm dò, nhưng theo một số chuyên gia, vị trí tìm kiếm hiện nay có nhiều triển vọng có khí đốt. Trung Quốc đã tiến hành nghiên cứu địa chất tại khu vực này trên không gian 3 chiều. Phía Trung Quốc tin tưởng vào điều này, nếu không đã không đưa giàn khoan tới đây. Phát biểu trên đây là của Chủ tịch Viện Nghiên cứu Quốc gia Nam Hải, một cơ quan tư vấn cho chính phủ Trung Quốc. Theo một báo cáo năm 2013 của cơ quan phụ trách thông tin về năng lượng của Hoa Kỳ, thì các dữ liệu địa chất cho thấy khu vực xung quanh quần đảo Hoàng Sa không có nhiều khí đốt. Tuy nhiên, theo một đánh giá khác, thì không loại trừ khu vực này có một trữ lượng lớn khí đốt, bởi tại một số nơi lân cận, thăm dò đã cho thấy kết quả khả quan. Năm 2011 và 2012, Tập đoàn Dầu khí Mỹ Exxon đối tác với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã phát hiện được dầu khí tại hai lô cũng nằm trong khu vực này. Một phần của hai lô này nằm trên thềm lục địa Việt Nam, bị Bắc Kinh đưa vào trong phạm vi đòi hỏi chủ quyền, mang tên đường 9 đoạn.
Nhật Bản tiếp tục đẩy mạnh quan hệ với ASEAN để đối phó với Trung Quốc. Nhân hội nghị thượng đỉnh châu Á về an ninh sẽ được tổ chức tại Singapore vào cuối tuần này, Thủ tướng Nhật Bản ông Shinzo Abe sẽ tiếp tục chiến dịch gây thiện cảm với các nước trong khu vực nhằm chống lại tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc.
Theo nhật báo Sankei Shimbun, trong hội nghị thường niên được biết với tên gọi đối thoại Shangri-La, ông Shinzo Abe sẽ không chỉ đích danh Trung Quốc, nước đang tranh chấp lãnh thổ với Nhật và nhiều quốc gia khác trong khu vực, nhưng tiếp tục chiêu dụ các nước ASEAN, thuyết phục họ siết chặt quan hệ với Tokyo. Đây cũng là một cách trả đũa của ông Abe đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hôm 21 tháng 5 đã lên án các liên minh quân sự tại châu Á, nơi tình hình đang căng thẳng vì tranh chấp lãnh thổ và là mục tiêu xoay trục của chính sách đối ngoại Mỹ. Nhằm gây dựng một mặt trận chung đối phó với Bắc Kinh, Tokyo hồi tháng 12 năm ngoái đã tổ chức một hội nghị thượng đỉnh ASEAN với 14 tỷ euro viện trợ không hoàn lại và cho vay trong vòng 5 năm dành cho 10 nước thành viên ASEAN, trong đó có 4 nước đang tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông với Bắc Kinh. Đặc biệt gần đây nhất là cuộc xung đột với Hà Nội qua việc Bắc Kinh ngang nhiên kéo giàn khoan vào trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Ngay sau sự kiện tàu Trung Quốc đâm chìm một tàu cá Việt Nam, Tokyo đã tố cáo đây là một vụ đặc biệt nghiêm trọng. Từ khi lên nắm quyền vào cuối năm 2012, ông Shinzo Abe đã công khai bày tỏ quan điểm cứng rắn trước Bắc Kinh, luôn nhắc đến mục đích hòa bình của Nhật Bản, nhưng ông Abe lại tăng ngân sách quốc phòng lần đầu tiên kể từ 11 năm qua. Theo hãng tin Kyodo, nhân đối thoại Shangri-La ở Singapore, Thủ tướng Shinzo Abe sẽ lại kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng luật lệ quốc tế, tránh các hành động đơn phương trong tranh chấp lãnh thổ.
Hoa Kỳ mong muốn các đồng minh tại châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là Nhật Bản và Hàn Quốc, tăng cường hợp tác về phòng không để đối phó với mối đe dọa tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên.
Hãng tin AFP dẫn lời đô đốc Sam Greenfield, phó tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tuyên bố: "Chúng tôi khuyến khích các đồng minh và đối tác trang bị hệ thống phòng không chống hỏa tiễn của riêng mình và tăng cường hợp tác khu vực sẽ dẫn đến kết quả tốt hơn thay vì hành động đơn lẻ." Ông nhìn nhận, đây là một chủ đề chính trị rất nhạy cảm trong lúc quan hệ giữa Tokyo và Seoul đang xấu đi, nhưng theo ông, các tiến bộ này sẽ làm tăng sự tự tin trước thái độ khiêu khích liên tục của Bình Nhưỡng. Phó Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho rằng năng lực các hỏa tiễn đạn đạo của Bắc Triều Tiên mạnh hơn của Iran, dù hiện nay Bình Nhưỡng chưa thể tấn công đến lục địa Mỹ. Cho giá mỗi chiếc hỏa tiễn quá đắt trong lúc ngân sách quân sự bị siết lại, việc hợp tác lại càng cần thiết. Mỹ sẽ triển khai tại Nhật trước cuối năm nay một radar có thể phát hiện và theo dõi các vụ bắn tên lửa. Ngoài ra, còn có một dàn radar nổi tại Thái Bình Dương. Một radar tầm xa khác cũng sẽ được đặt tại Thái Bình Dương vào khoảng năm 2020.
Vẫn trong khu vực Bắc Á, chính quyền Bình Nhưỡng đồng ý điều tra lại về vụ công dân Nhật Bản bị bắt cóc trong những năm 1970-1980. Trong cuộc họp báo tại Tokyo vào sáng nay, Thủ tướng Shinzo Abe cho biết là Tokyo sẽ giảm nhẹ trừng phạt ngay sau khi Bình Nhưỡng mở lại điều tra về vụ này. Đây là một bước tiến ngoạn mục trong quan hệ vốn rất tồi tệ giữa Nhật Bản và Bắc Triều Tiên.
Thủ tướng Abe cho biết là phía Bắc Triều Tiên cam kết cho mở lại điều tra thấu đáo về các vụ bắt cóc và mất tích có liên quan đến các kiều dân Nhật. Bình Nhưỡng sẽ cho thành lập một ủy ban điều tra đặc biệt để khai thông hồ sơ này. Thông báo nói trên của Thủ tướng Shinzo Abe được đưa ra ngay sau khi Nhật Bản và Bắc Triều Tiên vừa kết thúc 3 ngày họp tại Stockholm, Thụy Điển. Đại diện của hai nước hứa là sẽ gặp lại nhau để thúc đẩy hồ sơ người Nhật bị mất tích. Đáp lại thiện chí của Bắc Triều Tiên, phía Tokyo đã quyết định giảm nhẹ một số các biện pháp trừng phạt nhắm vào chính quyền Bình Nhưỡng. Theo lời chánh văn phòng của Thủ tướng Abe là ông Yoshihide Suga thì Tokyo bãi bỏ lệnh cấm một số các quan chức Bắc Triều Tiên quá cảnh vào lãnh thổ Nhật Bản và cho phép tàu thuyền của Bắc Triều Tiên hoạt động nhân đạo, được quyền cập bến cảng của Nhật. Bắc Triều Tiên đã chính thức công nhận bắt cóc 13 người Nhật trong những năm 1970-1980, bắt họ phục vụ cho ngành tình báo của quốc gia cộng sản này. 5 người trong số đó đã được trả lại về nước, 8 người còn lại đã thiệt mạng.
Còn tại Thái Lan, chính quyền quân sự triệt hạ phong trào áo đỏ Thân Thắc Xin. Ngày hôm qua, đa số các lãnh đạo phong trào áo đỏ được coi là Thân Thắc Xin đã được trả tự do sau 8 ngày bị giam giữ trong một căn cứ quân sự. Tuy nhiên, giới tướng lãnh cầm quyền buộc những người này phải chấp nhận một điều kiện là không được tham gia các hoạt động chính trị. Một số thủ lĩnh khác của phong trào này vẫn bị giam giữ. Từ Bangkok, thông tin viên của đài RFI Anadibus tường trình.
Les 10 leaders chemise rouge libérés, parmi lesquels le chef du mouvement, Chatupon Prompan, ont dit avoir été bien traités pendant leur détention.
10 lãnh đạo phong trào áo đỏ đã được trả tự do, trong số này có ông Chatupon Prompan, thủ lĩnh của phong trào. Họ nói rằng đã được đối xử tử tế trong thời gian bị giam giữ và đưa ra một số tuyên bố mà báo giới cho rằng khả năng hành động của họ sẽ bị hạn hẹp trong thời gian tới. Quả thực là để được trả tự do, các lãnh đạo phong trào áo đỏ đã phải chấp nhận các điều kiện mà giới tướng lĩnh cầm quyền áp đặt. Đó là không được tham gia bất kỳ hoạt động chính trị nào. Nhiều thành viên phong trào áo đỏ hiện vẫn còn bị chính quyền quân sự giam giữ bởi vì họ không muốn từ bỏ cuộc đấu tranh chính trị, như ông Suda Rangkupan, giảng viên đại học. Nhìn chung, giờ đây phong trào áo đỏ đã bị chặt đầu và cuộc truy lùng những lãnh đạo khác của phong trào này đã diễn ra ở nhiều tỉnh của Thái Lan, buộc nhiều người phải đi vào hoạt động bí mật. Các cuộc biểu tình phản đối đảo chính diễn ra liên tiếp ở Bangkok, không phải do phong trào áo đỏ tổ chức. Thông thường, đó là các cuộc biểu tình tự phát của công dân. Họ không thể chấp nhận là Thái Lan lại do một chính quyền quân sự lãnh đạo.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Nga, Belarus và Kazakhstan thành lập Liên minh Kinh tế Á-Âu. Tại Astana ngày hôm nay, Tổng thống Nga cùng với đồng nhiệm Belarus và Kazakhstan đã chính thức ký kết thỏa thuận thành lập Liên minh Kinh tế Á-Âu. Mục tiêu của Moscow là nhằm tái lập ảnh hưởng của Nga với các nước chư hầu cũ của Liên Xô. Liên minh này không có sự tham gia của Ukraine.
Liên minh Kinh tế Á-Âu chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1 tháng Giêng sang năm. Đây là một dự án nhằm đẩy mạnh hội nhập kinh tế giữa các nước thành viên. Tổng thống Kazakhstan nhấn mạnh đây chỉ là một liên minh kinh tế thuế quan và không ảnh hưởng đến chủ quyền quốc gia của các nước tham dự. Trong một thông cáo, Phủ Tổng thống Nga cũng lưu ý là 3 nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á-Âu cam kết bảo đảm quyền tự do trao đổi về hàng hóa, tự do đầu tư và tự do đi lại của người lao động. Các nước tham dự cũng đồng ý sẽ giảm thuế xuất nhập khẩu của lẫn nhau. Tổng thống Nga đề cao sức mạnh kinh tế của một cộng đồng với 170 triệu dân. Nga, Belarus, Kazakhstan là những quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên, chiếm đến 20% dự trữ khí đốt và gần 15% dự trữ dầu hỏa của thế giới. Liên minh Kinh tế Á-Âu là một dự án đã được ông Putin ấp ủ từ lâu. Tuy nhiên, Moscow luôn muốn lôi kéo Ukraine vào liên minh này. Ukraine là một quốc gia có tới 46 triệu dân và là một nền kinh tế có nhiều tiềm năng cả về công nghiệp lẫn nông nghiệp. Sự hiện diện của Ukraine càng tạo thêm uy tín cho Liên minh Kinh tế Á-Âu.
Chiến sự gia tăng ở miền đông Ukraine với các vụ tấn công của phe nổi dậy thân Nga. Ngày hôm nay, phe ly khai đã bắn rơi một trực thăng gần Slavyansk, làm 14 quân nhân thiệt mạng, trong đó có một vị tướng. Phe nổi dậy cũng tấn công vào một đơn vị quân đội tại Donetsk, bắt giữ 4 quan sát viên của OSCE. Tân Tổng thống Ukraine, ông Petro Poroshenko, mong muốn liên minh quốc phòng với phương Tây.
Chiếc trực thăng của quân đội Ukraine bị phe ly khai miền đông bắn rơi tại Slavyan, làm 14 binh sĩ bị chết, khiến hôm nay trở thành một trong những ngày u ám nhất của quân chính phủ. Trước đó, hôm 22 tháng 5, có 17 quân nhân khác đã bị thiệt mạng tại Donetsk và Lugansk. Tổng thống lâm thời Oleksandr Turchynov thông báo trước Quốc hội, chiếc trực thăng chở các quân nhân đến thay phiên bị một hỏa tiễn địa không cơ động do Nga sản xuất bắn trúng, và trong số người tử thương có tướng Vladimir Kuchinsky. Hôm nay, lần đầu tiên phe nổi dậy nhìn nhận đang chăm giữ 4 quan sát viên của Tổ chức An ninh Hợp tác Châu Âu OSCE. Một nhóm quan sát viên OSCE khác gồm 11 người, hôm qua cũng bị bắt giữ một thời gian ngắn. Tổ chức An ninh Hợp tác Châu Âu tố cáo việc bắt giữ các quan sát viên là hành động phá hoại các nỗ lực của quốc tế. Trong bối cảnh đó, Tổng thống vừa mới được bầu Petro Poroshenko bày tỏ mong muốn tiến hành ngay lập tức các cuộc thương lượng với Hoa Kỳ và châu Âu về một liên minh quốc phòng để bảo vệ Ukraine. Ông giải thích, trước đây chúng tôi đã từ bỏ vũ khí hạt nhân và nhận được lời cam kết đảm bảo an ninh từ phía Nga, nhưng nay rõ ràng những cam kết này chẳng có giá trị gì, thế nên Ukraine cần có một liên minh mới.
Còn tại Ai Cập, thống chế Al-Sisi đắc cử Tổng thống. Điều không gây ngạc nhiên là trong cuộc bầu cử Tổng thống Ai Cập được tổ chức từ ngày 26 đến 28 tháng 5 vừa qua, thống chế Al-Sisi đã đắc cử với tỷ lệ gần như tuyệt đối. Theo các kết quả kiểm phiếu không chính thức thì ông Al-Sisi dường như thu được tới 97% số phiếu. Từ Cairo, thông tin viên của đài RFI gửi về bài tường trình.
Sur près de 25 millions de voix, Abdel Fattah Al-Sisi en a obtenu 23 millions, alors que Hamdine Sabahi en est à moins de 800 000.
Trong số gần 25 triệu phiếu bầu, ông Abdel Fattah Al-Sisi đã có được 23 triệu phiếu thuận, còn ông Hamdine Sabahi chỉ thu được không đầy 800.000 phiếu. Thảm hại hơn là số phiếu trắng, tức là cử tri không muốn bầu cho bất kỳ ứng viên nào, lên tới hơn 1 triệu, cao hơn cả số phiếu ủng hộ ông Sabahi. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu là gần 46%, thấp hơn tỷ lệ của cuộc bầu cử tổng thống năm 2012, và lúc đó có tới 52% số cử tri đi bầu. Đây là một điều thất vọng đối với ông Al-Sisi vì ông mong muốn có một tỷ lệ cao kỷ lục. Nhưng ngược lại, tỷ lệ tham gia bỏ phiếu thấp làm cho phe huynh đệ Hồi giáo hài lòng vì họ kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử. Tuy nhiên, ông Al-Sisi, người hạ bệ Tổng thống Mohamed Morsi thuộc phe huynh đệ Hồi giáo, đã có số phiếu ủng hộ cao hơn hẳn. Ông Al-Sisi thu được tới 23 triệu phiếu, trong khi ông Morsi chỉ được 13 triệu phiếu bầu trong cuộc bầu cử năm 2012.
Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
Còn tại Libya, khủng hoảng gia tăng với việc kể từ ngày hôm qua có hai chính phủ cùng tồn tại và bạo động tiếp diễn tại miền đông. Hoa Kỳ đã buộc phải điều chiến hạm đến để chuẩn bị di tản nhân viên ngoại giao khi cần thiết.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, vụ đàn áp Thiên An Môn và chính sách thực dụng của phương Tây với Trung Quốc. Một phần tư thế kỷ sau vụ đàn áp đẫm máu phong trào đòi dân chủ ở quảng trường Thiên An Môn, Trung Quốc từ chỗ bị cộng đồng quốc tế lên án, cô lập, đã trở thành một cường quốc rất được phương Tây ve vãn. Trong quan hệ giữa Bắc Kinh và phương Tây, vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc dần dần được xếp xuống hàng thứ yếu. Trong đêm ngày 3, rạng sáng ngày 4 tháng 6 năm 1989, Bắc Kinh đã huy động quân đội thẳng tay chấn áp những người biểu tình ở Thiên An Môn. Sự kiện này gây chấn động mạnh công luận quốc tế. Các cường quốc phương Tây áp đặt những biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào Trung Quốc. Thế nhưng, với đầu óc thực dụng, nhiều nước phương Tây đều tính tới khả năng làm ăn với Trung Quốc trong tương lai. Tổng thống George Bush, thường gọi là Bush cha, nguyên là phái viên Hoa Kỳ tại Trung Quốc trong các năm 1974-1975, tương đương như đại sứ, vì đến năm 1979, Bắc Kinh và Washington mới thiết lập quan hệ ngoại giao, đã bỏ ngoài tai những lời kêu gọi phải có những biện pháp trừng phạt Trung Quốc mạnh mẽ hơn. Thậm chí Washington còn bí mật cử các phái viên đến Bắc Kinh để giải thích và trấn an lãnh đạo số 1 Trung Quốc thời đó là Đặng Tiểu Bình. Trong chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống năm 1992, ông Bill Clinton đã tố cáo vụ đàn áp Thiên An Môn và những tên đồ tể Bắc Kinh. Sau khi vào Nhà Trắng, trong thời gian đầu, Tổng thống Clinton đã gắn việc phát triển quan hệ thương mại song phương với việc cải thiện tình trạng nhân quyền ở Trung Quốc. Nhưng rồi, đòi hỏi này đã nhanh chóng bị lãng quên. Trong một cuộc điều trần gần đây trước Nghị viện Hoa Kỳ, ông Winston Lord, nguyên phụ trách hồ sơ Đông Á của Bộ Ngoại giao Mỹ, được AFP trích dẫn, cho biết: "Chúng ta có đạt được một vài tiến bộ, nhưng các cơ quan kinh tế không hào hứng, làm hỏng chính sách của chúng ta, và Tổng thống Clinton không ủng hộ Bộ Ngoại giao." Theo nhà ngoại giao này, chính quyền Mỹ bị chia rẽ. Trung Quốc khai thác tình trạng này và họ không có thay đổi gì đáng kể trong vấn đề nhân quyền. Một số trừng phạt vẫn tồn tại từ năm 1989 đến nay. Phương Tây và Nhật Bản thường xuyên tổ chức đối thoại với Trung Quốc về nhân quyền và duy trì cấm vận bán vũ khí cho Bắc Kinh. Cho dù trước đây đã có lần nước Pháp kêu gọi bãi bỏ biện pháp này. Thế nhưng Trung Quốc ngày nay có ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều so với thời kỳ năm 1989. sức nặng kinh tế tăng gấp 30 lần và Trung Quốc trở thành công xưởng khổng lồ của thế giới. Kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, Trung Quốc đã ngang nhiên đưa ra các đòi hỏi chủ quyền biển đảo, đe dọa các nước láng giềng có tranh chấp. Trên nhiều hồ sơ quốc tế quan trọng như Bắc Triều Tiên, Iran hay Sudan, phương Tây phải nhờ cậy đến sự hợp tác và ảnh hưởng của Trung Quốc. Giáo sư Warren Cohen thuộc trường đại học Maryland Baltimore County, Hoa Kỳ nhận định, ngay từ đầu, các chính quyền Mỹ không đặc biệt chú tâm đến những vấn đề nhân quyền này. Theo ông, thỉnh thoảng vấn đề nhân quyền được nhắc đến khi có một sự cố hoặc ai đó viết một bài về chủ đề này. Nhưng thông điệp được gửi tới Trung Quốc rất rõ ràng là mối quan hệ của chúng ta với họ quan trọng hơn rất nhiều những gì mà họ bắt người dân Trung Quốc phải hứng chịu. Khi bình thường hóa quan hệ thương mại với Trung Quốc, Tổng thống Clinton lập luận rằng, về lâu dài, đây là cách tốt nhất để khuyến khích những tiến bộ về nhân quyền. Thế nhưng, chính các quan chức Mỹ trong thời gian qua đã thừa nhận là tình trạng nhân quyền tại Trung Quốc ngày càng tồi tệ, với các vụ bắt bớ dưới ly khai, hạn chế quyền của các cộng đồng thiểu số, hoặc phong tỏa kiểm duyệt thông tin liên quan đến vụ đàn áp Tiananmen. Theo bà Sophie Richardson, phụ trách hồ sơ Trung Quốc trong tổ chức Human Rights Watch, thì người ta không thể nói rằng phát triển kinh tế sẽ dẫn đến cải thiện các quyền dân sự và chính trị. Trung Quốc đã cho thấy rõ ràng không phải là như vậy. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trong phần 2 sắp tới sẽ là mở đầu mục điểm báo do Lê Vy biên soạn, sau đó là tạp chí tiêu điểm thời sự 100 ngày thay đổi định mệnh Ukraine. Tú Anh trình bày với phần phân tích của tiến sĩ chính trị kinh tế Âu Dương Thệ từ Dortmund, nước Đức. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn với chủ đề Mỹ vẫn đóng vai trò cảnh sát của thế giới để bảo đảm hòa bình. RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ Washington.
Phát biểu nhân lễ mãn khóa của trường Đại học Quân sự West Point vào hôm qua, Tổng thống Barack Obama trình bày về chính sách ngoại giao và quốc phòng của Mỹ. Washington lo ngại về tình hình bất ổn ở châu Âu trước những ý đồ của Nga sau cuộc khủng hoảng Ukraine. Ngoài ra thì sự hoành hành của các tổ chức khủng bố tại Trung Đông và châu Phi cũng đang đòi hỏi sự cảnh giác cao độ của nước Mỹ. Tổng thống Barack Obama không đề cập đến chính sách xoay trục sang châu Á, thế nhưng chủ nhân Nhà Trắng cam kết là nước Mỹ sẽ bảo vệ các đồng minh mỗi khi cần thiết. Ban Việt ngữ Đài RFI xin kính chào nhà báo Phạm Trần. Thưa ông, như chúng ta đã biết thì hôm qua Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã có một cái bài diễn văn về cái chính sách ngoại giao và quốc phòng của Mỹ tại một cái buổi lễ mãn khóa của trường West Point. Câu hỏi đầu tiên của chúng tôi là vì sao mà ông Obama lại nói về cái chính sách ngoại giao và quốc phòng Mỹ tại trường West Point và vào cái thời điểm này ạ?
Vâng, thưa chị và thưa quý vị thính giả cũng biết rằng là trong cái thời gian khoảng chừng độ 6 tháng vừa rồi đó, thì đặc biệt là tại Hoa Kỳ và các phía bên Đảng Cộng Hòa chỉ trích cái chính sách ngoại giao cũng như là quân sự của ông Obama đối với những cái biến cố ở trên thế giới, đặc biệt là ngay sau khi mà Nga Xô đã đem quân vào Crimea ở Ukraine và gây cho cái tình hình ở nước Ukraine xáo trộn. Phía Đông Âu trước đây đó, lo sợ cái vai trò của Nga Xô là vì người ta cho rằng là nước Nga có cái tham vọng cái thời đại của ông Tổng thống Putin thành một cái liên bang Xô Viết thứ hai. Thành ra họ quan ngại và họ cho rằng là chính sách của ông Obama đối với vấn đề Trung Đông cũng thế, chưa có đạt được những cái thỏa hiệp hòa bình giữa Do Thái và người Palestine, cũng như là cái thỏa hiệp về vấn đề vũ khí nguyên tử của bên phía Iran cũng chưa có thành công. Rồi đối với cuộc chiến ở Syria cũng thế, cũng nhập nhằng chưa đi tới đâu cả, và có vẻ như là ông Obama ngần ngại tham gia một cách trực tiếp mạnh hơn ở chiến trường của Syria khác với cái chiến trường của Libya trước đây. Rồi lại trở sang cái tình hình của Afghanistan cũng thế, tình hình có vẻ như là vấn đề quân sự của Mỹ càng ngày càng giảm đi, nhưng mà trong khi đó hoạt động của các lực lượng khủng bố lại gia tăng. Rồi những cái vấn đề của các nước khủng bố ở bên các nước Phi Châu và bên Trung Đông cũng gia tăng. Thành ra ở nước Mỹ nổi lên một cái, không phải là một cái phong trào, nhưng mà cứ làn sóng lo ngại rằng là vai trò lãnh đạo thế giới của nước Mỹ càng ngày càng bị lu mờ đi dưới cái thời đại của ông Tổng thống Obama trong cái nhiệm kỳ thứ hai. Vì vậy cho nên rằng là ông Obama với tập trung cái bài diễn văn của ông ấy vào ngày hôm qua tại trường Đại học Quân sự West Point, là cái nơi mà đào tạo các sĩ quan của quân đội Hoa Kỳ, và ông đến đó để ông nói rõ tại sao nước Mỹ không có phải là nước Mỹ bị lu mờ cái vai trò lãnh đạo. Và ông ấy nói rõ ràng là tất cả những người nào mà chỉ trích hay là đưa ra những nhận xét sai lầm như thế đó, hoặc là không có hiểu rõ lịch sử, hoặc là có những cái thiên kiến về vấn đề chính trị riêng tư, đảng phái phe nhóm. Và ông ấy nói rằng là nước Mỹ chưa bao giờ mà hùng mạnh như bây giờ. Và ông cũng nói rằng là cái vai trò của nước Mỹ đó là không phải rằng là quân đội thấy ở đâu có biến cố thì tham gia ngay, đưa quân tới ngay, mà phải làm thế nào để cái vai trò của quân đội Mỹ được sử dụng đúng lúc, đúng chỗ và đúng cái nhu cầu của nước Mỹ cũng như là nhu cầu bảo vệ an ninh của thế giới.
Dạ vâng, cụ thể hơn, trong cái thông điệp hôm qua, Tổng thống Barack Obama đã nói những gì với thế giới và với người dân Mỹ ạ?
À, vâng, ông ấy nói rất rõ là cái vai trò của Mỹ khi nào thì Mỹ can thiệp, khi nào thì Mỹ không can thiệp và can thiệp như thế nào. Nước Mỹ sử dụng quân đội nếu cần thiết, khi quyền lợi của Hoa Kỳ đòi hỏi, khi nhân dân Mỹ bị đe dọa, khi cuộc sống của chúng ta bị đặt lên bàn cân, hoặc là khi nền an ninh của đồng minh của Hoa Kỳ bị đe dọa. Và ông nói rằng là Hoa Kỳ không cần phải xin phép ai để làm cái chuyện đó, vì đấy là cái nhiệm vụ của Hoa Kỳ. Là vì nếu mà Hoa Kỳ không làm đó thì không có ai, không có nước nào trên thế giới làm cả. Nước Mỹ lúc nào cũng giữ vai trò lãnh đạo ở cái thế kỷ 21 này. Cái chuyện gọi là cái chuyện tự cô lập mình không có đối với quân đội Hoa Kỳ. Quân đội Hoa Kỳ lúc nào cũng là quân đội số 1 trên thế giới. Và hiện nay quân đội Hoa Kỳ không có những đối thủ, và nước Mỹ chưa bao giờ có những cái sự kiện bị đe dọa như là trong thời gian chiến tranh lạnh. Thì đấy là những cái điều mà ông Obama muốn nói với người dân Mỹ cũng như là nói với thế giới ngày hôm qua đó, thưa chị.
Dạ vâng, nhưng mà mọi người cũng đã chú ý đến một điểm, đó là trong cái bài diễn văn ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ đã không hề đề cập đến cái chính sách gọi là xoay trục của Mỹ sang châu Á.
À vâng, thưa chị cũng biết rằng là cái tình hình châu Á đó, ngoài cái sự khuấy động của bên phía Trung Quốc ở Biển Đông đó, đe dọa Việt Nam và đe dọa một số các nước trong khu vực đó, thì ở Á Châu còn thêm một cái biến cố nữa là những cái sự đe dọa của bên Trung Quốc đối với cái phía bên Nhật Bản và phía bên Nam Hàn. Nhưng mà những cái sự đe dọa đó là về vấn đề tranh chấp lãnh thổ, chưa có tạo ra những cái điều kiện để mà có thể gây ra chiến tranh. Thành ra Hoa Kỳ không phải là không chú ý, nhưng mà vẫn dòm chừng, vẫn coi chừng. Hạm đội số 7 của Hoa Kỳ vẫn hành quân thường xuyên mỗi ngày, và càng ngày càng gia tăng các cái sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ ở bên Á Châu và Thái Bình Dương. Ngược lại, đối với cái tình hình ở bên phía bên Trung Đông cũng như là bên phía các nước Phi Châu, thì cái hoạt động của khủng bố đã xoay trục từ Afghanistan đi sang các cái nước đó. Và hiện giờ quân đội Hoa Kỳ hiện diện ở ít nhất là 15 quốc gia ở bên Phi Châu. Chị cũng thấy rằng là Phi Châu là một khu vực rất là rộng rãi và có nhiều cái sự hiểm trở về vấn đề địa lý cũng như là những cái phe phái ở mỗi một quốc gia. Thành ra quân khủng bố đã chuyển hướng hoạt động ở tại các cái quốc gia nhỏ đó, và ông Obama đã chuyển cái chính sách quân sự của ông ấy không có phải là để cho quân đội Mỹ trực tiếp tham chiến ở tại những cái nơi đó, nhưng mà giúp huấn luyện, giúp đào tạo và giúp cho phương tiện để mà chống quân khủng bố, và ở đặc biệt là bên phía bên Phi Châu cũng như là bên phía Trung Đông.
Dạ vâng, nhưng mà liệu rằng là các cái đồng minh của Mỹ ở châu Á sẽ có thất vọng về cái bài diễn văn của Tổng thống Hoa Kỳ ngày hôm qua ở Đại học West Point hay không ạ?
Vâng, thưa chị, tôi không nghĩ như thế, là bởi vì ai cũng biết rằng là Hoa Kỳ muốn nói với người dân Mỹ, ông Tổng thống Obama muốn nói với người dân Mỹ, muốn trả lời cho những người Mỹ chỉ trích chính sách ngoại giao cũng như chính sách quân sự của ông ấy. Nhưng mà trước đây đó, trước khi ông đọc bài diễn văn ở West Point ngày hôm qua, thì chị cũng nhớ rằng là ông đã qua bên Á Châu và du hành qua các cái nước đồng minh của Mỹ. Mà trong bài diễn văn ngày hôm qua đó, thì ông có nói rõ là nếu mà nền an ninh của các nước đồng minh của Hoa Kỳ mà bị đe dọa thì Hoa Kỳ sẽ can thiệp, thì gửi quân đến đó. Ông nói rõ những cái điều như thế như mình nói hồi đầu đó. Thì cái điều đó sẽ giúp cho các nước, đặc biệt là như là Philippines, Nhật Bản, Nam Hàn, Thái Lan yên tâm hơn, là bởi vì ông không có nói nhiều nhưng mà ông có nói cái rõ cái điều đó, là khi cái nền an ninh của các đồng minh của Hoa Kỳ mà bị đe dọa thì quân đội Hoa Kỳ sẽ đến đó để mà bảo vệ cái nền an ninh đó, là bởi vì cái nền an ninh của đồng minh Hoa Kỳ cũng là nền an ninh của nước Mỹ. Ông Obama nói như thế, thành ra cái điều đó tôi không nghĩ là làm cho các nước Á Châu thất vọng, nhưng mà ít hay nhiều đối với cái sự bành trướng cũng như là gia tăng áp lực của bên phía quân sự cũng như là kinh tế của bên Trung Quốc đối với Á Châu và Thái Bình Dương đó, thì một số người ở bên Á Châu tôi nghĩ là họ cũng rất là dè dặt và chờ đợi xem là ông Obama có tiến xa hay không. Nhưng mà cái sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ ở Á Châu và Thái Bình Dương trong cái thời gian 2 năm vừa rồi đó, thì cho chúng ta thấy rằng là ông Obama có một cái chính sách đi từ từ và phải nắm chắc được những cái mục tiêu mà ông ấy thực hiện. Thành ra Hoa Kỳ thay đổi chính sách, và ông Obama muốn thế giới hiểu rõ là cái vai trò của Hoa Kỳ không có bỏ thế giới, không có bỏ cái vai trò lãnh đạo thế giới, nhưng mà lãnh đạo như thế nào và lãnh đạo bằng cách nào để cho nó đúng và để cho nó phù hợp với cái nhu cầu của thế giới cũng như nhu cầu an ninh của Hoa Kỳ. Đó là cái điều mà ông Obama nói ngày hôm qua đó, thưa chị.
Dạ vâng, thưa Ban Việt ngữ Đài RFI, xin thành thật cảm ơn nhà báo Phạm Trần đã trả lời chúng tôi hôm nay.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước hết, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hà Nội tố cáo tàu chiến Trung Quốc chĩa súng đe dọa tàu Việt Nam trong khu vực Bắc Kinh hạ đặt giàn khoan trái phép. Nhật tiếp tục đẩy mạnh quan hệ với ASEAN để đối phó với Trung Quốc. Bắc Triều Tiên đồng ý điều tra lại về vụ công nhân Nhật Bản bị bắt cóc. Nga, Belarus và Kazakhstan thành lập Liên minh Kinh tế Á-Âu. Chiến sự gia tăng ở miền đông Ukraine, một trực thăng quân chính phủ bị bắn rơi làm 14 binh sĩ tử thương. Mỗi ngày một sự kiện, vụ đàn áp Thiên An Môn và chính sách thực dụng của phương Tây với Trung Quốc. Mỹ vẫn đóng vai trò cảnh sát của thế giới để bảo đảm hòa bình. RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ Washington. Thưa quý vị, sau đây Lê Vy sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Hôm nay, cả ba tờ nhật báo Pháp là nhật báo kinh tế Les Echos, nhật báo công giáo La Croix và báo cộng sản L'Humanité đều nghỉ lễ, nên thông tin khá hiếm hoi. Ba tờ báo còn lại là Le Monde, Le Figaro và Libération chủ yếu quan tâm đến vụ bê bối tài chính, làm hóa đơn giả trong nội bộ đảng UMP của Pháp, bầu cử chủ tịch Ủy ban châu Âu để thay thế ông Manuel Barroso, cuộc bầu cử tại Ai Cập với tỷ lệ cử tri vắng mặt khá cao. Tình hình hỗn loạn vẫn tiếp tục tại miền đông Ukraine.
Trước tiên qua bài viết mang tựa đề Tại Ukraine, hỗn loạn, chiến tranh bao trùm Donetsk. Thông tin viên báo Le Monde nhận định Donetsk, thủ phủ vùng Donbass với 1 triệu dân, đang trên bờ vực chiến tranh.
Trong cuộc chiến tại sân bay mà quân đội Kiev đã giành được quyền kiểm soát sau đó, tờ báo cho biết những người Chechnya đã đứng về phe ly khai chiến đấu chống quân đội Ukraine. Câu hỏi mà tờ báo đặt ra là Tân Tổng thống đắc cử vào Chủ nhật vừa qua, Petro Poroshenko, phải có chiến lược như thế nào để đối mặt với đám quân ly khai, nổi loạn mà không gây oán hận trong dân chúng? Một trong những ưu tiên của Kiev là tránh để cho quân tiếp ứng cho phe ly khai tràn vào vùng Donbass. Do đó, Kiev tăng cường kiểm soát tại biên giới với Nga để cản trở thành phần ly khai này tràn vào Ukraine. Thế nhưng, từ vài tuần nay, biên giới này là vô cùng mong manh. Trong 45 thành phần ly khai bị thương đang được chăm sóc tại bệnh viện thành phố, chỉ vỏn vẹn có 8 người là dân Donetsk, theo viên kiểm sát trưởng. Còn lại là dân đến từ Nga, vùng Crimea tự trị và Chechnya, v.v. Những chiến binh Chechnya thừa nhận đến Ukraine từ một tuần nay bằng cách thông qua một thành phố Nga là Rostov-Suzlodon. Họ tự xưng là sư đoàn hoang dã, khẳng định quyền độc lập. Đối với họ, việc vượt biên giới sang Ukraine là quá dễ. Một trong số này khẳng định là đã nhận được mệnh lệnh của lãnh đạo tộc người Chechnya để đến Ukraine. Tuy nhiên, ông Kadyrov, lãnh đạo dân tộc này, phủ nhận hoàn toàn tuyên bố trên. Thành phố Donetsk vẫn trong vòng lẩn quẩn bất ổn chính trị. Đường phố vắng tanh và thỉnh thoảng lại vang lên tiếng súng, lựu đạn và các cuộc đụng độ giữa phe ly khai thân Nga và Kiev vẫn tiếp tục xảy ra.
Tờ Le Monde được tiếp tục phân tích trong một bài viết khác, mặc dù dịu giọng, Điện Kremlin vẫn gây bất ổn cho đất nước Ukraine.
Theo bài báo, chủ nhân Điện Kremlin luôn miệng kêu gọi đàm phán hòa bình giữa chính quyền Kiev và quân nổi dậy. Thế nhưng, thiện chí đấy của Tổng thống Putin cũng gây khá ngạc nhiên vì vào mùa đông, năm 1999-2000, ông đã ra lệnh săn bằng Grozny, thủ phủ của Chechnya, vùng đất mơ ước được độc lập. Do đó, tờ báo nhận định, đối thoại chưa chắc sẽ xảy ra với những lãnh đạo phong trào miền đông Ukraine trong quá khứ. Igor Strekov, lãnh đạo đội quân phiến loạn, là quân nhân Nga thuộc Tổ chức Tình báo Quân đội Nga. Ông đã tham gia cuộc chiến trong vòng 10 năm tại Chechnya. Theo một tổ chức phi chính phủ, ông sẽ bị buộc tội vì nhiều hành vi vòi tiền đối với thường dân Chechnya. Một nhân vật thứ hai thân Nga là Alexandr Borodai, thủ tướng tự phong của vùng Donbass, là một cựu phóng viên của tờ Zavtrat của Nga, một tờ báo cộng sản và cực kỳ theo dân tộc chủ nghĩa. Thông tin vốn được kiểm duyệt gắt gao tại Nga, do đó Điện Kremlin không ngừng bôi nhọ lãnh đạo Ukraine qua các câu chuyện trên đài báo và giờ đây sự thật lần lượt được tiết lộ. Điện Kremlin vẫn luôn tung tin rằng giới cầm quyền Kiev là những tay phát xít, chủ nghĩa dân tộc. Thế nhưng, kết quả bầu cử tổng thống vừa qua tại Ukraine cho thấy là Điện Kremlin bị đặt. Kết quả là lãnh đạo phong trào theo chủ nghĩa dân tộc Pravi Sektor chỉ giành được 1% phiếu bầu. Và thắng lợi đã thuộc về tỷ phú sô-cô-la là Petro Poroshenko. Thế mà kênh truyền hình Nga Pervy Kanal vẫn mị dân và loan tin rằng ông Sektor chiến thắng ông Poroshenko với 37% phiếu bầu, còn ông Poroshenko chỉ có 29%.
Diễn biến bầu cử tại Ai Cập là đề tài cũng được nhiều báo Pháp quan tâm. Các tờ báo đều nhận định là cử tri không mặn mà gì đi bỏ phiếu, tỷ lệ vắng mặt khá cao. Nhật báo Libération có bài viết tướng Al-Sisi kéo dài cuộc bỏ phiếu để tránh mất mặt. Tờ báo nhận định việc cử tri vắng mặt quá nhiều có thể sẽ làm cho tổng thống tương lai đắc cử ít vẻ vang hơn là người tiền nhiệm, ông Mohamed Morsi.
Trong số những người tẩy chay cuộc bầu cử, theo báo Libération có nhiều thành phần khác nhau. Đó là những người quá chán ngán về chính trị tại nước này và họ không còn tin vào giá trị lá phiếu của họ. Hay là thanh niên thất vọng vì các chính sách đưa ra không đáp ứng được mong đợi của cuộc cách mạng vào năm 2011. Về phần mình, nhật báo Le Figaro tập trung vào thái độ của đảng đối lập tại Ai Cập. Đảng này lấy làm hài lòng vì ít cử tri đi bỏ phiếu và xem đó như một chiến thắng nho nhỏ cho phía đối lập. Còn nhật báo Le Monde đăng bài, chế độ Ai Cập khó khăn lôi kéo cử tri. Bài báo này tập trung vào nhiều giải pháp được chính quyền đưa ra để kéo dài cuộc bầu cử nhằm vớt vát được phần nào số lượng cử tri đi bầu. Ví dụ như thủ tướng ban hành thêm ngày thứ hai để người dân đi bầu. Công nhân viên nhà nước được nghỉ làm ngày này. Thủ tướng cũng truyền lệnh cho các chủ công ty tư nhân làm như vậy để cho phép tối đa dân chúng có thể làm tròn nghĩa vụ công dân. Về phần mình, Ủy ban bầu cử cũng quyết định đóng các phòng phiếu trễ hơn một giờ. Tờ Le Monde cũng trích lời một người dân, đó là Mohamed, khoảng chừng 20 tuổi nhận định. Họ không đi bỏ phiếu không đồng nghĩa với việc tẩy chay bầu cử, mà bởi vì họ đã biết trước kết quả, cho nên đi bầu để làm gì chứ?
Liên quan đến thời sự nước Pháp, nhật báo Le Figaro quan tâm đến nạn thất nghiệp vẫn không giảm. Theo như lời tựa trên phụ trang kinh tế của tờ báo, thất nghiệp giảm tại châu Âu nhưng ngoại trừ nước Pháp.
Theo tờ báo, số người xin việc vẫn tăng rõ rệt trong tháng 4. 14.800 người đã ghi danh tại tổ chức Bon Emploi trong tháng 4 tại Pháp, với hơn 440.000 người thất nghiệp mới từ khi Tổng thống Hollande được đắc cử. Pháp bị coi là cầm đèn đỏ trong các nước châu Âu. Để so sánh, ta thấy rằng trong quý đầu tiên, nước Anh có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất từ 5 năm nay. Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp còn cao, nhưng Bồ Đào Nha, Ý hay Hy Lạp có tỷ lệ thất nghiệp giảm đi thấy rõ. Nước láng giềng Đức cũng đạt được một mức độ gần như ai cũng có việc làm. Trước tình hình này, Bộ trưởng Lao động trấn an, chính sách của chính phủ rồi sẽ sinh hoa trái. Chính phủ dự định giảm nhẹ thuế cho những chủ thuê mướn các công việc làm tại nhà để góp phần tạo việc làm cho người dân.
Xã hội ngày càng phát triển và giờ đây tại giảng đường đại học, hầu hết ai cũng có một máy vi tính xách tay đi cùng. Câu hỏi mà Lơ Mông hôm nay đặt ra là nên ghi chép bằng máy vi tính hay viết tay truyền thống?
Tốc độ thâm nhập của máy tính vào các trường đại học còn tùy thuộc vào từng cơ sở và điều kiện vật chất của từng gia đình. Tuy nhiên, gần đây, máy tính trở thành công cụ khá phổ biến của sinh viên dùng để ghi chép bài học. Renaud Dorandieu, giáo sư trường đại học Paris Dauphine, nhận thấy là đánh máy đỡ mỏi tay hơn là viết tay. Tuy nhiên, câu hỏi mà các giáo viên đặt ra là loại ghi chép nào có lợi cho việc học? Câu trả lời vẫn còn rất hiếm cho câu hỏi này. Đó chính là lý do vì sao mà nghiên cứu gần đây của hai giáo sư trường đại học California tại Los Angeles đã thu hút được nhiều quan tâm. Hai ông chứng tỏ rằng sinh viên ghi chép bằng tay có kết quả khá hơn sinh viên viết bài trên máy vi tính. Tại Pháp, một số giáo sư cũng có cùng nhận định, bởi vì khi sinh viên đánh máy, họ có khuynh hướng ghi chép từng từ một cách máy móc và cố gắng viết hết những lời thầy cô nói, thậm chí những điều không quan trọng. Trong khi viết tay, sinh viên không thể viết hết từng câu chữ của thầy cô. Do đó, họ bắt buộc phải suy nghĩ và lập luận để viết một cách cô đọng và có kết cấu hợp lý. Còn đánh máy thì sinh viên chẳng nhớ gì cho lắm. Giáo viên nhận thấy ngày nay, các bài làm của sinh viên thiếu mạch lạc, chuyển thể từ suy nghĩ sang chữ viết của sinh viên cũng có vấn đề hơn trước đây. Báo Le Monde đã phỏng vấn nhiều chuyên gia, có người thuận, người chống đối với việc viết bài trên máy tính. Ví dụ, tại trường INSEAD chuyên dạy MBA, từ lâu máy vi tính bị cấm tại giảng đường, đơn giản vì tiếng gõ máy tính gây ồn làm phiền người khác, và người ta cũng suy nghĩ đến hiệu quả sư phạm của hai loại hình ghi chép này. Phó hiệu trưởng trường này nhận định, viết tay làm sinh viên nhớ bài lâu hơn vì phải suy luận, phân tích về những lời thầy cô giảng trước khi đặt bút viết vào vở, trong khi đánh máy thì ghi chép một cách tự động, không suy nghĩ. Còn giáo sư Jean-Marc Perron thuộc Đại học Haute-Alsace nhận xét, sinh viên sinh ra đã sử dụng bàn phím, máy vi tính đã thâm nhập vào tọn ADN. Một thời gian, ông đã cấm sử dụng máy vi tính, nhưng sau đó ông đã đổi ý vì cho rằng cần phải tận dụng công nghệ tiên tiến để làm buổi học phong phú hơn. Về phần kết quả, thì ông không thấy tiến bộ nào rõ rệt. Trái lại, giám đốc trường Toulouse Business School cho biết, ông đã buộc sinh viên phải dùng máy vi tính trong giờ học. Theo ông, khả năng viết tốc ký là một khả năng mà rất nhiều công ty tương lai đòi hỏi. Những công việc đòi hỏi người ta phải di chuyển nhiều. Cho nên, ông muốn phát triển kỹ năng này cho sinh viên. Để kết thúc một điểm báo, xin điểm qua bài viết trên tờ Le Monde nói về cuộc thi bảo vệ luận án tiến sĩ trong vòng 180 giây tại Pháp.
Hôm thứ Ba vừa qua, 8 thí sinh thuộc các trường đại học trong vùng Île-de-France tề tựu tại giảng đường của trường đại học Paris 5 Descartes để tham gia cuộc thi chung kết vùng bảo vệ luận án tiến sĩ của mình chỉ trong vòng 3 phút trước một ban giám khảo bao gồm các giáo sư đại học, lẫn nhà báo và đại diện của các công ty.
Mục đích của các thí sinh là để lãnh một trong các giải thưởng từ 500 euro đến 1.000 euro và đặc biệt là một chiếc vé tham dự trận chung kết quốc gia sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 6 tới. Ba người được chọn trong trận chung kết sẽ được đến Canada vào cuối tháng 9 để bảo vệ màu cờ sắc áo của Pháp. Theo nhận định của các sinh viên, công trình nghiên cứu được thực hiện trong nhiều năm nhưng chỉ tóm gọn, vỏn vẹn trong vòng 180 giây để giới thiệu. Do đó, các thí sinh phải sử dụng ngôn ngữ vô cùng cô đọng, xúc tích và đơn giản để công chúng và những ngành nghiên cứu khác đều hiểu được.
Sau đây, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự 100 ngày thay đổi định mệnh Ukraine, tạp chí cho Tú Anh trình bày với phần phân tích của tiến sĩ chính trị kinh tế Âu Dương Thệ từ Dortmund, Đức.
Hàng loạt gánh nặng đang chờ tân Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tái lập quyền lực nhà nước tại miền Đông, quản lý và cải cách nền kinh tế suy sụp, bài trừ nạn tham nhũng. Tổng thống thứ 5 của Ukraine từ khi độc lập còn phải thương lượng với Moscow món nợ khí đốt. Với tư cách nguyên thủ do dân bầu, ông cam kết sẽ đem lại hòa bình, toàn vẹn lãnh thổ và ký thỏa thuận liên kết chính trị với Liên hiệp châu Âu. Chỉ trong vòng 3 tháng, người dân Ukraine bằng quyền dân tộc tự quyết đã đưa đất nước vào một hướng đi mới. Sau những cuộc biểu tình tại quảng trường Maidan kết thúc bằng xung đột, họ đã lật đổ Tổng thống tham ô và thân Nga Viktor Yanukovych. Để củng cố nền độc lập, người dân Ukraine khẳng định chiều hướng thắt chặt quan hệ với Liên hiệp châu Âu, Liên minh Bắc Đại Tây Dương, quyết tâm tiêu diệt tham nhũng và tàn tích của quá khứ Xô Viết. Ngay lập tức, nguyện vọng của đại đa số người dân Ukraine đã bị chính quyền Nga cản trở bằng các hành động xâm chiếm Crimea. Nhà phân tích Pháp Alain Guillemot, cựu phóng viên của AFP tại Kiev, tác giả quyển sách Même la neige était orange, đến tuyết cũng màu cam, cho rằng thái độ này chỉ đào rộng thêm hố sâu chia cắt Ukraine với Nga và càng làm cho người dân nước vệ tinh cũ của Liên bang Xô Viết quyết liệt hơn trong tinh thần bảo toàn chủ quyền lãnh thổ và quay theo Âu Mỹ. Cuộc bầu cử tổng thống ngày 25 tháng 5 vừa qua xác định chiều hướng này. Tuy phe ly khai thân Nga sử dụng bạo lực cưỡng chế phong tỏa các phòng phiếu ở Donetsk, nhưng trên toàn quốc tỷ lệ cử tri đi bầu rất đông đảo. Quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu nhận định đây là một cuộc bầu cử nghiêm túc, trừ một số phòng phiếu có vấn đề, nhưng tất cả các bất thường đều xảy ra trong vùng có bạo loạn. Đúng như dự đoán, Petro Poroshenko, doanh nhân tỷ phú thân Tây Phương, đắc cử ngay vòng 1 với hơn 54%, bỏ xa đối thủ nặng ký nhất của ông là cựu nữ thủ tướng Iluya Timoshenko hơn 30 điểm. Một chi tiết làm an tâm công luận là trong khi phe cực hữu lên điểm trong cuộc bầu cử nghị viện Liên hiệp châu Âu, thì tại Ukraine, ứng cử viên tổng thống của phe dân tộc chủ nghĩa chỉ được có 1% phiếu tín nhiệm. Sự kiện này tự nó đã phản bác lập luận của Tổng thống Nga Putin cho rằng phong trào tranh đấu tại Ukraine là phát xít. Tối Chủ nhật 25 tháng 5, sau khi biết chắc đắc cử với hơn 54%, Tổng thống tương lai Ukraine đưa ra lời cam kết đem lại hòa bình cho miền Đông, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chiếm lại Crimea và đưa con tàu đất nước nhắm về hướng châu Âu. Cùng lúc, ông bắn tiếng muốn gặp giới lãnh đạo Nga để đối thoại. Câu hỏi đặt ra là quan hệ Nga-Ukraine tương lai sẽ đi về đâu? Vào năm 1997, ông Zbigniew Brzezinski, cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ Jimmy Carter, đưa ra nhận định như sau. Ukraine độc lập sẽ đẩy nước Nga vào tận cùng của miền viễn đông của châu Âu. Không có Ukraine, nước Nga sẽ vĩnh viễn chấm dứt vai trò của một cường quốc Âu Á. Ngược lại, nếu kiểm soát được Ukraine, Nga sẽ nắm được các phương tiện để phục hồi sức mạnh của một đế quốc. Theo nhiều nhà phân tích, câu trả lời tương lai quan hệ Nga-Ukraine sẽ tùy thuộc vào khả năng của Ukraine củng cố nền độc lập và sự lựa chọn của Putin có muốn sang trang hay không, âm mưu trả thù và tham vọng địa lý chiến lược. Mời quý thính giả theo dõi bài phân tích sau đây của chuyên gia kinh tế chính trị Âu Dương Thệ từ Dortmund, Cộng hòa Liên bang Đức. RFI Việt ngữ, thân chào tiến sĩ Âu Dương Thệ. Kết quả bầu cử tổng thống Ukraine vào ngày 25 tháng 5 đã đưa một nhà tỷ phú thân Tây Phương là Petro Poroshenko lên làm tổng thống với cái tỷ lệ rất là vẻ vang. Trong một cái bài phỏng vấn trước đây, thì tiến sĩ đã thẩm định là nước Nga sẽ không dám có những cái phản ứng thô bạo trước những cái kế hoạch trừng phạt của Tây Phương. Điều đó nó diễn ra có lẽ gần đúng với sự thật, vì cái cuộc bầu cử không có bị Nga phá hoại. Thì câu hỏi đầu tiên, thưa tiến sĩ Âu Dương Thệ, cái kết quả bầu cử tổng thống Ukraine vào ngày 25 tháng 5 vừa qua đã có những cái điểm gì đặc biệt mà giới quan sát chú ý nhất?
Thưa ông và quý thính giả, thì chúng ta biết là mặc dù có khủng hoảng nghiêm trọng trong nội bộ và sự đe dọa rất lớn ở Nga, nhưng ngày Chủ nhật 25 tháng 5, 65% trong tổng số 35 triệu cử tri Ukraine đã tham gia bầu cử rất đông, rất trật tự, ngoại trừ vài khu vực phía đông do quân khủng bố kiểm soát. Chỉ ngày trước chúng ta nhớ là dư luận quốc tế rất quan ngại là liệu cuộc bầu cử này có thể diễn ra được hay không. Đặc biệt nữa là cử tri Ukraine đã bầu tập trung cho ứng cử viên tổng thống ông Poroshenko, một tỷ phú và chủ nhân một hãng sản xuất sô-cô-la nổi tiếng ở Ukraine, khiến ông ta đã chiếm được 56% tổng số phiếu, tức là đắc cử ngay trong vòng đầu, không cần một cuộc bỏ phiếu lần thứ hai. Nhờ vậy, tổng thống mới được coi như là có hậu thuẫn rất rộng rãi trong nhân dân Ukraine và nhờ thế có uy tín quốc tế tốt để tạo thêm cái thế là đàm phán vững vàng với Nga.
Trước khi mà đề cập đến cái quan hệ giữa Ukraine và Nga, thì xin tiến sĩ có thể lý giải cái phản ứng của Mỹ, của Liên hiệp châu Âu và đặc biệt là của nước Đức mà như mọi người đều biết là thời gian qua Đức coi như là lên tuyến đầu trong cái vấn đề dàn xếp với Nga trên hồ sơ Ukraine. Nhờ đâu mà tuy bị bạo loạn nhưng cuộc bầu cử đã diễn ra một cách tốt đẹp theo như nhận xét của các quan sát viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE?
Vâng, dĩ nhiên lý do đầu tiên phải nói là nhân dân Ukraine đã tỉnh táo trong cuộc bầu cử, nên không bầu cho các nhóm cực đoan mà chỉ tập trung bầu cho ông Poroshenko, một chính trị gia tương đối còn trẻ, 48 tuổi, nhưng có nhiều kinh nghiệm trong chính trường trong nhiều năm. Nhân dân Ukraine kỳ vọng là làm như thế sẽ tạo được một chính quyền có chính nghĩa trong cuộc đàm phán với Putin. Nhưng mặt khác cũng phải thấy là kết quả tốt trong cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine có sự đóng góp rất tích cực về nhiều lĩnh vực của Hoa Kỳ và EU, trong đó đặc biệt sự ủng hộ của chính phủ Đức dưới quyền của Thủ tướng bà Merkel. Như chúng ta biết, sau cuộc hội đàm suốt 4 giờ với Tổng thống Obama tại Tòa Bạch Ốc vào đầu tháng 5, mà chủ đề chính là cuộc khủng hoảng Ukraine, với kết quả là Tổng thống Obama và Thủ tướng Merkel đã thống nhất với nhau trong phương pháp và lịch trình giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine, đặt ưu tiên hàng đầu là phải tranh thủ để cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine diễn ra đúng như dự tính là 25 tháng 5. Cả hai bên nguyên thủ Mỹ-Đức cũng đã đồng ý là Hoa Kỳ và EU phải gia tăng áp lực ngoại giao và tài chính với Putin và cảnh cáo có thể phải phong tỏa cả kinh tế với Nga. Liên đó một loạt những biện pháp đã được khai triển như là Tổng thống Thụy Sĩ Burkhalter, đồng thời là Chủ tịch đương nhiệm của Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu đã hội đàm với Tổng thống Putin ở Moscow, rồi mở hội nghị bàn tròn giữa chính quyền tạm thời ở Ukraine với đại diện các tổ chức chính trị, kinh tế, tôn giáo và nhân sĩ Ukraine để tạo một không khí hòa giải và thông thoáng trong không khí chính trị trước cuộc bầu cử tổng thống dưới sự cố vấn của nhà ngoại giao kỳ cựu Đức, ông Isinger, giám đốc Viện Chiến lược của Đức. Song song nữa là các cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Merkel với Tổng thống Putin và mới đây là cuộc điện đàm tay ba của hai người trên với Tổng thống Pháp Hollande. Vì thế, cuộc bầu cử thành công ở Ukraine đã tạo ra một không khí nhẹ nhõm không chỉ trong chính giới và dư luận Đức mà cả trong EU và Hoa Kỳ.
Trong một cái bài phỏng vấn trước với tư cách là một chuyên gia độc lập, thì tiến sĩ một cách thận trọng đã dự báo rằng Tổng thống Nga Putin sẽ không có lợi lộc gì nếu mà gây thêm bất ổn tại Ukraine. Thái độ hòa dịu của Tổng thống Nga trước, trong và sau bầu cử tổng thống ở Ukraine, chẳng hạn như là ông tuyên bố công nhận cái quyền phát biểu, cái quyền tự quyết của dân tộc Ukraine, thì với tư cách là một nhà quan sát thì tiến sĩ nhận định cái thái độ này như thế nào?
Ngay sau khi cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine thành công, ông Putin đã công khai cho biết là sẽ nhìn nhận quyết định của nhân dân Ukraine, và trong một điện đàm tay ba với Tổng thống Hollande và Thủ tướng Merkel, ông cũng lặp lại ý tương tự. Tiếp đó, Ngoại trưởng Nga Lavrov cũng tuyên bố sẽ sẵn sàng đàm phán với chính quyền mới của Ukraine. Thái độ gọi là biết điều của Tổng thống Putin có thể giải thích từ một số lý do khiến ông đã có những cân nhắc mới. Thứ nhất, áp lực ngoại giao tài chính của Mỹ và EU từ vài tháng nay đã gây những hậu quả bất lợi rõ ràng cho Nga, như là tăng trưởng kinh tế của Nga trong năm nay ở mức zero. Nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là EU, có thể rút tới 100 tỷ Mỹ kim khỏi Nga trong năm nay. Đây là những điều mà Tổng thống Putin không thể không cân nhắc tới. Lý do thứ hai là nay Ukraine đã có một chính phủ mới với sự hậu thuẫn của đa số nhân dân. Lập luận trước đây của Putin là không đàm phán với chính quyền đảo chính ở Ukraine không còn đứng vững. Và lý do thứ ba, nhiều kênh ngoại giao giữa Nga và EU vẫn diễn ra âm thầm ở nhiều cấp trong thời gian qua, đặc biệt là các cuộc điện đàm song phương thường xuyên với Thủ tướng Merkel và mới đây với cả Tổng thống Pháp Hollande, có thể giúp ông Putin giải tỏa được những khó khăn tâm lý là không bị mất mặt trong việc xuống thang trong cuộc tranh chấp với Ukraine.
Dạ. Câu hỏi cuối cùng thưa tiến sĩ Âu Dương Thệ, quan hệ giữa Ukraine và Nga trong tương lai sẽ như thế nào? Từ khi mà Tổng thống Yanukovych từ chối một cái hiệp định liên kết với châu Âu và gây ra cái phản ứng dữ dội trong dân chúng, thì trong vòng 100 ngày, nước Ukraine đã định mệnh đã được thay đổi, thì tương lai sẽ được dự báo như thế nào? Có tốt đẹp hay là sẽ kẹt giữa một cái anh láng giềng lúc nào cũng muốn thống trị, thưa tiến sĩ?
Vâng, về câu hỏi đó, thì chúng ta có thể căn cứ theo những cái lời tuyên bố mới đây của Tổng thống Ukraine, của tân Tổng thống Ukraine. Ông ta cho biết là chủ trương và giải trình làm việc đầu tiên, thứ nhất là hợp tác tốt với EU và tái lập quan hệ với Moldova. Sau lễ nhận chức Tổng thống vào ngày 8 tháng 6, ông sẽ đi Ba Lan để gặp Tổng thống Obama và đại diện EU, sau đó để thăm Nga, gặp Putin. Về chính sách nội trị, ông chủ trương tha thứ cho những ai từ bỏ bạo động và những người gốc Nga ở Ukraine có quyền giữ ngôn ngữ của họ. Qua các tuyên bố đầu tiên này cho thấy trong nước, ông Poroshenko muốn hòa giải với nhóm người gốc Nga ở phía đông và nam Ukraine. Và về ngoại giao thì ông muốn dựa lưng vào Mỹ và EU để thương lượng trong thế tốt với Putin. Cuộc hành quân đang diễn ra của quân đội Ukraine chiếm lại phi trường Donetsk từ nhóm phiến loạn có thể coi như là thước đo về thiện chí thực sự cả cho Tổng thống Nga Putin lẫn tân Tổng thống Ukraine Poroshenko. Tương lai Ukraine trong thời gian tới sẽ như thế nào tùy thuộc. Thứ nhất là sự ủng hộ của Mỹ và EU cả trong ngoại giao, kinh tế và tài chính. Thứ hai là mức độ thức tỉnh của Putin như thế nào, thực sự hay chỉ là xảo thuật. Và thứ ba, hai việc trên lại tùy thuộc rất lớn tới sự khôn ngoan của tân Tổng thống Ukraine. Có hòa giải được các lực lượng trong nước để cô lập các nhóm quá khích hay không? Rồi có cải thiện mau chóng và hiệu quả trong kinh tế, tài chính và chống tham nhũng không? Nếu giải quyết tốt được các khó khăn trên, thì ông Poroshenko sẽ trở thành vua sô-cô-la ngọt. Bằng không thì chỉ là sô-cô-la đồi, gặp nóng chảy thành nước vô dụng. Riêng đối Việt Nam, nếu cuộc khủng hoảng Ukraine sớm được giải quyết, thì sách lược chuyển trục sang châu Á Thái Bình Dương của Tổng thống Obama sẽ được triển khai nhanh. Điều này sẽ bất lợi cho Bắc Kinh.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn tiến sĩ Âu Dương Thệ từ Dortmund, Cộng hòa Liên bang Đức. Tổng thống mới đắc cử để cho lãnh đạo đối lập Yulia Tymoshenko phát biểu một nguyện vọng khác của người dân Ukraine, nhưng rất nhạy cảm đối với Moscow, đó là vận động gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương, NATO, chức dù quân sự có thể ngăn chặn Nga xâm lấn. Để khẳng định các quyết tâm chính trị trên đây, Tổng thống tương lai cho biết trong nước ông sẽ đến thăm miền đông Ukraine và bên ngoài ông sẽ công du Ba Lan, quốc gia láng giềng, hết lòng binh vực Ukraine trong Liên hiệp châu Âu và Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Là một người có tiếng thực dụng, Tổng thống tương lai của Ukraine bắn tiếng muốn gặp giới lãnh đạo Nga để đối thoại. Nhưng, theo giới phân tích, Ukraine 2014 không phải là Ukraine vô tư của cuộc cách mạng màu da cam vô tư năm 2004. 10 năm trước, sau khi tranh đấu thành công, lật qua trang sử độc tài, dân chúng đã quay về nhà với niềm tin lý tưởng. Giờ đây, Tổng thống Petro Poroshenko bị Maidan canh chừng từng cử động nhỏ trong quan hệ với Nga. Theo nhận định của báo Mỹ Wall Street Journal, thì Ukraine đã dứt khoát chọn con đường theo Âu Mỹ, và mặc dù súng vẫn nổ ở Donetsk, nhưng niềm hy vọng đã bừng lên.
Chả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Thu Hằng biên soạn. Sau đó là tạp chí văn hóa cho Minh Anh phụ trách, cô bé quàng khăn đỏ của anh em nhà Krim, hay những suy nghĩ về giáo dục giới tính theo nhãn quan của nhà tâm lý học người Mỹ Bruno Bettenham. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.
RFI, les voix du monde.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832 225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.